Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chuyên đề 13 kinh Thủ Lăng Nghiêm đề cập đến tâm chú là chánh niệm. Tâm chú là thuật ngữ được kinh Thủ Lăng Nghiêm sử dụng để diễn tả trạng thái chánh niệm của tâm. Khi tâm trở thành một thần chú, chánh niệm nó trở thành như là thành trì mà tất cả các vọng niệm, vọng tưởng, phiền não, trần lao dầu hiện hữu và mãnh liệt vẫn không thể đánh bại được thành trì chánh niệm của tâm chú. Khi trải nghiệm các thần chú dưới góc độ chánh niệm, hành giả không vọng cầu các loại phước báo và thành quả đạt được từ việc trì tụng này. Khi chánh niệm đã trở thành như là thần chú, sự mầu nhiệm của việc thực tập này là bây giờ và tại đây. Do đó có hai lớp ý nghĩa khi ta tiếp cận với câu thần chú được Đức Phật giảng dạy. Đây chính là chủ đề của quyển thứ 7 kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lớp ý nghĩa thứ nhất, tiếp cận thần chú như là danh hiệu của các vị thiện thần. Người trì tụng thần chú dưới góc độ này sẽ có các kỳ vọng rằng thiện thần sẽ phù hộ độ trì cho ta được sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Lớp ý nghĩa thứ hai nhấn mạnh đến tâm chú, tức là thiết lập chánh niệm ở tâm và biến chánh niệm trở thành câu thần chú nhiệm màu. Khai thác thần chú dưới góc độ tâm chú, hành giả sẽ đạt được kết quả là chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Và đây là kết quả thực tập cao nhất mà các hành giả trì tụng các thần chú nên hướng về. Về phương diện văn bản, phẩm thứ 7 là nơi mà thần chú Thủ Lăng Nghiêm vốn được các tu sĩ Phật giáo Bắc Tông tụng trì vào các buổi sáng từ lúc 4 giờ đến 5 giờ. Và đây cũng là điểm mà theo đó thần chú có chỗ đứng rất quan trọng trong lịch sử tư tưởng của Đạo Phật nói chung. Phật giáo Bạc Tông phát triển vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch, dừng đến thế kỷ thứ 7 khi kinh Thủ Lăng Nghiêm có một chỗ đứng quan trọng trong lịch sử tư tưởng triết học Phật giáo tại Trung Quốc. Mật Tông lại trở thành một tông phái phát triển mạnh hơn và thậm chí có khuynh hướng khống chế và tác động đến các nghi thức đọc tụng tại các nước theo Phật giáo Bắc truyền có gốc gác hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc. Ngày nay thì phần lớn người Phật tử tại gia tiếp cận các câu thần chú dưới góc độ như là thiện thần phù hộ. Điều này có thể dẫn đến tình trạng mê tín và làm cho người thực tập á bị vướng kẹt lại trong các kỳ vọng mà đôi lúc nếu thiếu các trợ duyên sẽ trở thành là không phản ánh đúng bề mặt của nhân quả. Cầu bất đắc khổ là một trong những hệ quả tất yếu của việc tin mù quáng vào chức năng của thần chú, đang khi các nỗ lực chân chính với tư duy chân chính và các hành vi đạo đức chân chính lại không chịu thực hiện đồng thời. Do đó phát triển phương diện tâm chú sẽ giúp cho hành giả đào sâu vào nội dung tâm linh và lấy thần chú như là một phương tiện, như là một công cụ. Theo đó, chánh niệm được thiết lập ở tâm. Đây là nội dung quan trọng hơn mà theo đó chúng ta tuần tự nghiên cứu qua các tiêu đề sau đây. Vấn đề 1: thần chú định tâm vượt qua tham ái. Thứ nhất, Kinh Tổng Lăng Nghiêm thừa nhận thần chú chính là tâm chú, tức là trì niệm theo cách thức và phương pháp để chánh niệm có mặt ở tâm. Tâm chú là nền tảng tâm linh của Đạo Phật. Như vậy ta có thể nói, dầu có thần chú Thủ Lăng Nghiêm hay thần chú Án Mê Ni Bất Di Hồng hoặc bất kỳ một câu thần chú nào, thì chức năng chính yếu của thần chú cũng giống như là danh hiệu trong pháp môn tịnh độ, hơi thở và chánh niệm của thiền tông. Có thể nói thần chú, danh hiệu Phật và hơi thở chánh niệm chỉ là những cái niệm mà theo đó dùng để chiêm vào, tâm chúng ta sẽ được lắng trong và tất cả các vọng tưởng không có cơ hội để bộc phát. Nếu đã có cơ hội bộc phát rồi đó thì lập tức dừng lặng để giúp cho hành giả có thể chiếu soi vào trong tự thể của mình một cách sâu lắng hơn. Trong kinh Đức Phật dạy như sau: nếu ai có các thói quen xưa cũ chưa có thể tự mình vượt qua một cách trọn vẹn, thì hãy dạy người đó trì tụng Phật Đảnh Quang Minh Maha Tát Đa Bát Đắc La, với nghĩa đen là tâm chú thuần trắng chẳng nhiễm ô, sẽ có thể đạt được trạng thái vượt qua được các vọng niệm. Tâm chú này do vô kiến đảnh tướng của Như Lai mà phát sinh ra ở trên đỉnh đầu, nhằm giúp cho chúng ta nhận diện được vô vi tâm Phật, tức là tâm Phật không mang tính điều kiện, không bị vướng kẹt trong vô thường, không bị chấp phủ trong hữu ngã. Và do đó đó, hành giả thực tập tâm chú dưới góc độ chánh niệm sẽ đạt được sự bình an lớn. Nếu các câu thần chú được cường điệu như là nguồn gốc diệt trừ các nỗi khổ và niềm đau, thì có lẽ là toàn bộ hệ thống nhân quả, như là quy luật trong vũ trụ, như là quy luật đạo đức trong tái sinh, sẽ không thể nào thiết lập được. Trên thực tế thì quy luật của vũ trụ và quy luật nhân quả tương tác để tạo thành các chuỗi kết quả, các chuỗi hệ quả, mà tới đó tác giả của các hành vi thiện ác sẽ tuần tự ghi nhận và gặt hái những gì mà mình đã tạo ra, dù tốt hay xấu, dù cá nhân hay tập thể. Cho nên tâm chú chỉ là một công cụ để đạt chánh niệm. Trong bài kinh này, Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật quán tưởng. Dục vọng như là bụi bay theo chiều gió thôi. Dục vọng có thể được hiểu chung là các vọng niệm, các chướng duyên, các trở ngại và tất cả những gì mà không phù hợp với chánh niệm hiện tiền. Không nên bị mặc cảm thành kiến ám ảnh về chúng, vì sự tồn tại của chúng dưới góc độ quán chiếu tự giác chỉ là các cơn bụi bay lắc phất theo tác động của gió, có nghĩa là nó không mang tính vĩnh hằng. Do đó chúng ta phải tin tưởng rằng mình có thể bằng nỗ lực chân chính, bằng phương pháp trí tuệ vượt qua được và chiến thắng thành công. Đức Phật nhắc lại tôn giả A Nan rằng Maranja do tập khí ăn ái như là một bản năng có từ nhiều kiếp, nên nỗ lực thể hiện hành vi ăn ái khi tiếp xúc với tâm chú, thì Maranja và Anan đã thoát ra khỏi nghiệp lực và các tập khí mang tính bản năng. Dù là một dâm nữ, thói quen hướng thụ tính dục như là sự thôi thúc vẫn có thể nhờ vào thần lực tâm chú mà vượt qua được. Cho nên đó, những người đang trên quá trình hữu học, nỗ lực thực tập, vô học, thì bằng việc thực tập tinh tấn thì kết quả đạt được trong việc chuyển hóa năng lượng tham ái không phải là chuyện quá khó khăn. Hãy xem việc làm đó cũng giống như gió thổi tung bay cát bụi, tức là việc thực hiện đó là rất đơn giản và có thể nắm chắc được trong tầm tay. Thì đây là một trong những quan niệm giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn trong việc nỗ lực chuyển hóa thân và tâm trở nên thanh tịnh. Để làm được công việc này, mặt khác các hành giả cần phải nương tựa vào một bậc thầy mà giới hạnh thanh cao, đức hạnh nghề sáng. Ở đây Đức Phật khuyên là phải nương tựa vào một vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, tùy theo quan hệ giới tính, có giới hạnh thanh cao nhất làm bậc thầy tâm của mình. Và nhờ nương tựa vào bậc thầy đó mà ta có một sự thôi thúc trong việc nỗ lực giữ giới hạnh cao quý. Bởi vì ít nhất bậc thầy của chúng ta đã nỗ lực thành công cho việc chuyển hóa các cái năng lực mang tính bản năng. Cho nên tu học cần phải nương tựa vào các bậc thầy có tầm vóc hơn, làm hệ quy chiếu giúp chúng ta có thể so sánh tích cực, nhờ đó khởi phát được cái tâm hân hoan lạc quan với các nỗ lực chân chánh và thành tựu được các kết quả như ý. Ngoài việc nương tựa vào vị giới sư thanh cao, các hành giả cần phải tham dự 90 ngày an cư cho mỗi năm và trì tụng 108 các tâm chú, rồi thiết lập đạo tràng cầu nguyện mười phương các đức Phật xuất hiện để soi đảnh và hỗ trợ chứng minh cho việc hành trì của mình. Đây là cái yếu tố tâm lý giúp cho chúng ta nhận thức rõ ràng khi mình phát khởi tâm hướng về giới luật thanh cao, tu tập tâm chú dưới góc độ là thiền định vững chãi, ta không thực tập đơn lẻ, ta có người đồng hành và có nguồn năng lực hộ vệ. Thì đây là cách tự tạo ra các vị thầy tâm linh, những người bạn đồng hành trên sự thực tập của chúng ta, nhờ đó ta vững tin hơn để vượt qua được các trở ngại nếu có. Về việc phát nguyện thành lập đạo tràng, thì kinh ghi nhận trong thời mạt pháp, dầu là tỳ kheo, tỳ kheo ni hay bất kỳ ai là cận sự nam, cận sự nữ, cần phải nỗ lực thực tập chuyển hóa được gốc rễ của tham ái bằng cách là trải nghiệm đời sống giới đức thanh cao. Đối với người tại gia đó thì chuyển hóa tâm tham ái chỉ ở một mức độ đơn giản là chung thủy một vợ một chồng, không tà hạnh trong các dục, không thể hiện các hành vi hưởng thụ khoái lạc giác quan ngoài luật pháp cho phép và đạo đức Phật dạy. Cho nên người tại gia đó đạt được sự thanh tịnh giới ở một mức độ tương đối, còn người xuất gia đó thì nỗ lực chuyển hóa tận gốc rễ của tâm ái, do đó cần phải phát nguyện khi có mặt hay rời khỏi đạo tràng thì đều phải giữ trạng thái thanh tịnh ở thân, từ đó quán chiếu sự thanh tịnh của tâm sáu thời trong ngày trở nên rất là tỉnh giác, và duy trì phong cách đó trong suốt 21 ngày đêm, rồi cảm thấy thân của mình được an lạc, tâm mình được bình an. Sự khai ngộ do tu tập đúng cách như vừa nêu đó sẽ có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Thì đó là những mô tả mang tính cách là hướng dẫn căn bản về việc trải nghiệm tâm chú, những cái chuẩn bị cần thiết cho tâm chú đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. Như vậy, dù là thực tập theo mật tông, cũng giống như bất kỳ một tông phái nào, điểm khởi phát ban đầu vẫn lấy đề sống đạo đức làm nền tảng, vì đây là một trong ba yếu tố chân vạc không thể thiếu đối với các hành giả tâm linh theo tinh thần Phật dạy. Nơi nào có đời sống giới đức thanh cao, nơi đó có thiền định. Nơi nào có thiền định, nơi đó có tuệ giác. Như vậy, thực tập tâm chú dưới góc độ là một chánh niệm, hành giả vẫn đạt được những giá trị an lạc như các hành giả thực tập theo thiền minh sát tuệ. Vấn đề 2, thiết lập đạo tràng. Mật tông rất quan trọng về thiết lập đạo tràng. Đạo tràng là nơi mà các hành giả chuyên về tâm chú có thể cùng nhau thực tập, truyền bá và mang lại an lạc hạnh phúc cho mình và góp phần chuyển hóa nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Kinh Nữ Lăng Nghiêm đề cập đến các yêu cầu kiết giới tràng như sau: dùng 10 thứ thảo mộc có mùi hương thơm như gỗ chuyên đàn làm nền của đạo tràng, đào sâu dưới lòng đất 5 thước, xây dựng một hình bát giác chu vi rộng 16 thước, chính giữa đàn trưng một hoa sen bằng kim, chung quanh bát sen đặt 8 cái gương tròn nơi 8 góc, bên ngoài đựng gương 16 bông sen xen lẫn với 16 lư hương. Đây là các mô tả mang tính hình thức về một đàn tràng mà các hành giả tu theo mật tông thường sử dụng. Dĩ nhiên, đây không phải là điều kiện tiên quyết bắt buộc có. Đó là những hỗ trợ căn bản mà các hành giả mật tông thường áp dụng thôi. Trên thực tế thì có rất nhiều đàn tràng mật tông không cần phải bày vẽ hình tướng, lập các đàn tràng. Hành giả chỉ cần trải nghiệm chánh niệm, chánh định trong lúc miệng trì đọc thần chú, kết quả an vui hạnh phúc nhờ chuyển hóa nỗi khổ niềm đau vẫn diễn ra một cách như thường. Về phương diện lễ nghi, kinh còn mô tả cần phải treo các phướng hoa, 4 vách trong đàn treo hình tượng Phật Bồ Tát, rồi 2 bên cửa sổ treo tượng hộ pháp Long Thiên, gương tròn trong đàn khiến hình thành bóng nhiều lớp đan xen nhau, tạo ra một cảm giác có một thế giới và pháp giới tâm chú trùng trùng vô tận. Thì đây cũng là một mô tả mang tính cách hỗ trợ. Hành giả nào biết sử dụng các cái tấm gương hình tròn, hình vuông thiết đặt ở các góc của đạo tràng, sự tương phản của những tấm gương này tạo ra một thế giới trùng trùng vô tận. Và đây là nghệ thuật sử dụng quán tưởng trên nền tảng toán học để nâng cao cái sự tập trung của tâm và giúp cho hành giả có thể đạt được sự chánh niệm và không có rơi vào các dòng niệm khác. Ngày nay thì các hành giả mật tông Tây Tạng đó có thói quen là sử dụng khoảng chừng 2-3 ký đậu bỏ trong một cái rổ hay là một cái mâm. Tay thì cầm một sâu chuỗi 108 hạt nhỏ, lần dùng lòng bàn tay đè lên cái rổ chứa các hạt đậu đó và xoay đều như thế này thật là nhanh, đồng thời niệm thần chú án mới đi bắt di học. Lúc đó họ được hướng dẫn quán niệm những hạt đậu đang được vận chuyển ở trong cái rổ hoặc là cái thao, cái mâm, đang cùng với tâm chú niệm án mà đi bát di hồng. Như vậy của một đơn vị tích tắc thời gian trôi qua, thay vì chỉ là một đơn vị án mà đi bát di hồng được thực hiện, người dùng tâm chú với sự tập trung qua quán chiếu của các hạt đậu đang tương tác lẫn nhau, thì số lượng 200 hạt đậu, 400 hạt đậu cũng đều cùng hòa điệu vào tâm chú án mà đi bát di hồng. Và bằng cách này, ngay một động tác niệm ta có đến mấy trăm lần niệm. Đối với các tháp của Phật giáo Mật Tông thì trong lòng tháp người ta thiết lập hàng nghìn các cuộn thần chú, mà mỗi cuộn thần chú đó được viết bằng các câu thần chú. Mỗi một cái cuộn như thế được trì niệm đến vài trăm ngàn biết suốt cả nhiều năm, sau đó cùng đặt vào bên trong lòng tháp. Khi đóng miệng tháp lại, hành giả mỗi ngày đi kinh hành xung quanh tháp chứa nhiều các cuộn giấy chứa các thần chú, liên tưởng rằng đồng thời khắc việc kinh hành được diễn ra, tâm chú được trải nghiệm bằng chánh niệm, thì một câu thần chú sẽ được nhân lên thành vô số câu thần chú hoặc là n lần câu thần chú. Tại các chùa theo phong cách Phật giáo Bắc Tông của Tây Tạng thì mặt trước của chùa sẽ có các bánh xe thời luân, và trên đó ghi các câu thần chú mà tông phái đó thường sử dụng. Các hành giả trước khi vào trong chùa đi ngang qua các bánh xe này, tay lăn một cách thật là mạnh, và trong tích tắc đó vòng xe này sẽ được xoay, câu thần chú sẽ theo đó được vận hành. Dùng tâm niệm tạo ra sự tương đương, một là tất cả, tất cả trong một chánh niệm của tâm, hành giả có cảm giác rằng của một thời khắc tích chất đó, tâm hành giả đã duyên cùng pháp giới các câu thần chú qua hình ảnh bánh xe thầy luôn. Thì đó là cách vận dụng toán học để thiết lập chánh niệm ở tâm. Và dĩ nhiên á, cái chánh niệm đạt được thật sự nó không lệ thuộc vào như thế, nhưng mà đây là thói quen hành trì của các hành giả tu theo Mật Tông Tây Tạng. Về thời gian kiết giới tràng, tối thiểu kinh đề nghị các hành giả phải trải nghiệm 21 ngày. Trong tuần lễ thứ nhất, đảnh lễ với 6 thề đối với đàn chú, chí tâm hành đạo. Tuần lễ thứ hai, phát nguyện độ sinh, làm Phật sự và những lời nguyện cao quý không gián đoạn. Tuần tháng thứ ba, nâng thời gian các thời khóa từ 6 lên 12 thời cho đến ngày cuối cùng. Thì lúc đó, như kết quả tất yếu của sự hành trì, các hành giả có cảm giác rằng 10 phương Phật đang ngự cùng trong ánh sáng của gương, và hành giả được Phật soi đầu, cho nên giúp cho hành giả có thể đạt được trạng thái chánh định. Đó là trạng thái mà các hành giả có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, ở những chương cuối của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật khẳng định đừng nên rơi vào các vọng niệm, vọng tưởng vốn có thể xuất hiện trong thời gian trải nghiệm thực tập tâm linh, dù là ngồi thiền hay là tu theo bất kỳ một pháp môn nào. Cho nên các dấu hiệu tự nhiên đó có thể xuất hiện rồi thoáng chốc bay đi, không còn nữa. Đừng vì thế mà tiếc nuối, đừng vì thế mà bị ám ảnh, mãi xem các ý niệm lần lượt xuất hiện trong tâm chỉ là các vọng niệm, và hành giả phải giữ trạng thái xả niệm thanh tịnh để việc tu tập đạt được kết quả như ý. Mục tiêu đặt ra của các hành giả tu mật tông theo kinh Độ Lăng Nghiêm là sau tuần thất thứ ba cần phải tiếp tục thực tập an cư trong 3 tháng. Nếu là người có căn tánh siêu xuất, có thể nhờ phương pháp tu chánh niệm thanh tịnh giới đức miên mật không gián đoạn này, có thể chứng đắc được quả thánh thứ nhất. Và làm như thế, việc thiết lập đạo tràng quả thật không phải là điều luống uổng. Về kết quả của việc kiết giới tràng, ít nhất dầu chưa chứng đắc được sơ quả A-la-hán trở lên, hành giả trải nghiệm chánh niệm trong tâm sẽ giúp cho ta sáng tỏ được tuệ giác, chiếu soi và thấy rõ được bản chất của thân và tâm trong sạch như là lưu ly. Mà muốn được như thế, điều tiên quyết là phải giữ phong cách giới hạnh thanh cao trong suốt. Thì đạo tràng trì tâm chú như thế, trước sau gì cũng thành tựu được các kết quả như ý. Vấn đề 3, năng lực của tâm chú. Trước khi đi vào việc phân tích, chúng tôi xin nhắc lại, tâm chú là việc sử dụng thần chú như một công cụ để thiết lập chánh niệm ở tâm, khác với các thần chú là quan trọng về việc phù hộ từ việc đọc tụng thọ trì danh hiệu của các vị thiện thần. Và trên nền tảng này đó, Đức Phật khẳng định, trước nhất tâm chú là nguồn phát sinh trí tuệ, tức là mẹ của các đức Phật. Như vậy chánh niệm mang tính cách nữ tính, mà theo đó sự sanh sôi nảy nở về tuệ giác bắt đầu có mặt. Những câu thần chú vi diệu sẽ có thể sanh ra sự trở thành của các đức Phật, tức là các hành giả nào trải nghiệm thần chú như một phương tiện của chánh niệm miên mật thường xuyên, thì việc chứng đắc từ sơ quả A La Hán đến nhị quả, tam quả, tứ quả, rồi sau đó là các cảnh giới Bồ Tát, cuối cùng là quả Phật, là một quy trình mang tính tất yếu và tự nhiên. Không riêng về các đức Phật ở hiện tại, Phật quá khứ, Phật vị lai ở khắp 10 phương thế giới, chứ không chỉ Phật Thích Ca trên hành tinh này, đều nhờ vào tâm chú, tức là chánh niệm, đạt được tuệ giác tránh biến tri. Cái cốt lõi của việc thực tập này là chánh niệm, còn thần chú chỉ là một công cụ. Thế thần chú bằng danh hiệu Phật, thế danh hiệu Phật bằng hơi thở, thế hơi thở bằng một cái gì đó, thì đó là cái công cụ và phương tiện thôi. Và quan trọng là giữ được phong cách chánh niệm trong việc trì niệm này. Tất cả các vị Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng như vào tâm chú chánh niệm vượt qua được tất cả các loại ma phiền não, ma ngũ uẩn, chế phục được những người khác tôn giáo tuần tự trở thành Phật tử. Do vậy hoạt động Phật sự của các đức Phật trở nên thành công hơn, phổ quát hơn, và giá trị phổ độ trở nên cao thượng hơn. Sử dụng châm tâm chú như là chánh niệm là một nghệ thuật thực hiện cuộc đại chuyển pháp luân. Và chuyển đại pháp luân á là giới thiệu tứ diệu đế, hay cụ thể hơn là con đường bát chánh đạo cho con người, nhằm giúp cho mỗi người có thể tự mình thực tập trải nghiệm chứng đắc. Nhờ vào việc thực tập tâm chú, ngoài các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng A-la-hán cho đến các vị cao tăng đều tuần tự nương vào tâm chú chánh niệm mà làm được các Phật sự to lớn. ngoài các giá trị phát sinh ra trí tuệ, việc thực tập tâm chú còn có thể giúp cho hành giả có năng lực hóa độ được chúng sinh trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thậm chí những người đuôi, điếc, câm, ngọng hoặc là đang sống trong cảnh giới tám nạn, bát khổ đều có thể nương vào năng lực chánh niệm này thực tập được những lời dạy cao quý và tuần tự vượt qua được tất cả những trở ngại. Về các nạn như là giặc, binh, vua, rồi tù ngục, bão, lụt, lửa, nước, cho đến là nạn nghèo đói, chết khát, nhờ vào việc trải nghiệm chánh niệm qua tâm chú đều có thể được khắc phục như ý. Bất cứ hành giả nào trong bốn oai nghi đều giữ được phong cách tâm chú trong chánh niệm, lần lượt sanh ra trong pháp hội Phật và được xem như là pháp dương tử. Sử dụng tâm chú như là một nguồn chánh niệm mầu nhiệm, hành giả sẽ có thể dễ dàng thành công trong việc hóa độ những người hữu duyên với đạo Phật và đồng thời giúp cho chân nhân trở thành thánh nhân, thánh nhân trở thành Bồ Tát, Bồ Tát là trở thành Phật. Tâm chú này có một năng lực mạnh, cho nên có thể sử dụng nó như là một phương tiện để phó chú Phật pháp cho những người hữu duyên và giữ gìn tâm chú chánh niệm một cách cứu cánh, thì trước sau gì cái kết quả đạt được như ý sẽ đến với chúng ta. Vấn đề 4, kết quả của thực tập tâm chú. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đề cập đến nhiều phép lực nhiễm màu mà hành giả thọ trì tâm chú có thể lần lượt đạt được. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu những điều này chỉ có thể được xuất hiện khi mà các năng lực thiện được hành giả đã gieo trồng trong rất nhiều kiếp, đặc biệt là ở kiếp hiện tại này. Sử dụng tâm chú như mùa chánh niệm tác động làm cho các năng lực hạt giống thiện đó được trổ quả sớm hơn thời gian dự kiến. Thay vì theo tiến trình, nó có thể diễn ra vào tháng sau, năm sau, 10 năm sau, vài chục năm sau, thì bây giờ nó có thể chín sớm hơn thời gian nó dự kiến. Do đó đừng nên lầm nhận rằng các thần chú sẽ giúp cho hành giả cầu gì được đó. Ví dụ năng lực của thần chú được nêu ra trong đoạn kinh sau đây: người trì tâm chú, lửa chẳng thể đốt, nước chẳng thể chìm, độc chẳng thể hại, cho đến tất cả các chú của quỷ thần, yêu tinh, ma mị đều chẳng thể xâm phạm được, cho nên tâm của họ nhờ đó đạt được chánh niệm hiện tiền. Do vậy các bùa chú, yếm cổ, kim ngân độc dược, cỏ cây, sâu rắn, độc khí muôn loài, dầu có bị bỏ vào trong miệng của người ấy đều trở thành cam lồ, tức là trở nên bình an vô sự. Thế nhất là cái nguồn thiện ích mà đương sự thực tập tâm chú nhiệm màu đó phải đạt được, thì nhờ cái nguồn thiện nền tảng đó, ta có thể kháng cự được, loại trừ được và tống cứ ra bên ngoài tất cả những nguồn nghiệp ác độc mới do một người khác hoặc một tập thể khác đang cố tình tạo ra để gây trở ngại cho việc tu tập của chúng ta. Nếu không có được nguồn nhân quả thiện ích đó hỗ trợ, thì có lẽ dầu cho ta có thọ trì thần chú cỡ nào đi nữa, thì tất cả những cái trở ngại vẫn diễn ra một cách như thường. Trong các cái đợt sóng thần Nam Á, Đông Nam Á vào năm 2004, sống thằng kép tại Nhật Bản vào năm 2011, ta đều nghe biết đến những sự kiện nhiệm màu. Có khi thì có các cô cậu bé mới có vài ba tháng tuổi, bồng bềnh ở trên mặt biển cuồn cuộn dâng cao như là một cái trạng lốc cuốn phăng các công trình dân dụng và xây dựng của con người ấy. Thế mà các cô cậu bé này vẫn tiếp tục sống, đang khi những người lớn còn lại thì chết như rạ và bị cuốn trôi theo con nước. Rõ ràng các cô chú đó hoàn toàn không hề sử dụng tâm chú, mà sự sống vẫn diễn ra. Thậm chí họ chưa từng là Phật tử, tức là việc hiểu rõ về năng lực tâm chú là không có ở họ rồi. Tại sao họ tồn tại, đang khi những người khác dùng hết tất cả các nỗ lực, người theo Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Bà La Môn giáo đều cầu Chúa của họ phù hộ, nhưng cái chết vẫn diễn ra như thường. Lý do là các hạt giống về sức khỏe và tuổi thọ của họ được gieo trồng quá ít, chỉ cần một sự cố hoạn tử là họ có thể trở thành về với cát bụi thôi. Như vậy, việc trì tụng tâm chú chỉ là một chất xúc tác, chứ không thay thế được cái nguồn nhân quả mà con người có thể nỗ lực đạt được. Không nên lẫn lộn giữa cái chức năng hỗ trợ xúc tác với cái nguồn chánh nhân tạo nên những kết quả như ý. Thì đó, có rất nhiều người bị phục độc dược, bị cài bẫy, bị tấn công, thậm chí là đang đi hay là chạy dưới làn tên mũi đạo, mũi đạn, người khác thì chết như rạ, đang khi người có năng lực thiện ích về tuổi thọ và sức khỏe vẫn sống thản nhiên như chưa từng có chuyện xảy ra. Cho nên lúc đó có trì tụng tâm chú hay không thì cái kết quả tiếp tục được sống vẫn diễn ra một cách như thường thôi. Trong thời kỳ vượt biên từ năm 1975 cho đến 87, khoảng gần 2 triệu người Việt Nam đã làm mồi cho cá dưới biển. Số còn lại đó thì trở thành là cư dân của các quốc gia mới trên các châu lục ngày nay. Thập sanh xích tử là chuyện diễn ra hàng ngày hàng giờ trên các con thuyền rất nhỏ mà vốn được sử dụng đánh cá, nhưng lại nhồi nhét thậm chí là cả 100 người đi vượt biên để lấy tiền. Nhiều người đã chết, nhiều người đã sống. Chết và sống không phải là sự lựa chọn của những người bỏ nước ra đi, mà nghiệp đã làm cho họ phải có một kết cục như thế thôi. Hòa thượng Thích Viên Đức là một hành giả nổi tiếng về mật tông tại Việt Nam trước năm 1975. Các nhà tổ chức vượt biên rất là mong mỏi được hòa thượng chấp nhận đi trên thuyền của họ. Chẳng những họ không lấy tiền hòa thượng còn cúng dường hòa thượng, vì nhờ tên tuổi của hòa thượng mà rất nhiều người khác mạnh dạn đăng ký đi vượt biên theo. Chuyện gì đã xảy ra? Hòa thượng đã bị chết chìm trên thuyền cùng với những người đồng hành trên thuyền đó, đang khi các chiếc thuyền còn lại không có những người chuyên trì về các mặt chú thì vẫn sống bình thường thôi. Cho nên có nhiều lúc chúng ta phải thừa nhận rằng cái năng lực xúc tác từ việc trì tụng tâm chú hay là cầu nguyện danh hiệu Phật hoặc là những phương pháp phát nguyện nào đó chưa đủ sức để có thể ngăn chặn được khi một nhân xấu đã đến lúc chín mùi. Tại đó là mang tính quy luật. Cho nên là khi thực tập trì tụng tâm chú để đạt được chánh niệm, niệm danh hiệu Phật để đạt được chánh niệm, hoặc sử dụng bất cứ phương pháp nào để đạt được chánh niệm, thì các hành giả đừng nên quá kỳ vọng vào việc cầu gì được đó. Vì như thế chúng ta dễ dàng rơi vào thất vọng và tuyệt vọng nếu kết quả không đạt được như ý. Là khi tiến trình nhân quả tự động nó quyết định những thứ mà nó phải diễn ra. Về các lời lạc khác thì kinh này khẳng định đó, người trì tụng tâm chú như là cái nguồn chánh niệm sẽ có được 84,000 các vị thần kim cang tạng dương. Mỗi một vị vậy đã có rất nhiều quyến thuộc bồ đề ngày đêm bảo hộ giúp đỡ. Thì đây là một trong những lý do mà thần chú nó có một sức hút rất mạnh cho các hành giả hướng về. Hiện tại thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và cách đây khoảng 15 năm ở tại hải ngoại có khuynh hướng là chạy theo Phật giáo Mật Tông, thì có lẽ là đọc vào những cái đoạn kinh như là kinh Thủ Lăng Nghiêm này, tức là trì tụng thần chú sẽ có 84,000 các vị thần kim cang tạng dương bảo hộ. Thì còn về sướng cho bằng, mỗi người chỉ cần có các vệ sĩ trung thành là có thể đạt được sự bình an vô sự rồi. Huống hồ là 84,000 thì còn gì an ổn hơn và đảm bảo hơn. Nhưng mà đừng vì thế mà ta khởi lên lòng tham, phát tâm trì tụng thần chú. Động cơ vướng vào tham trong việc trải nghiệm tâm chú như là chánh niệm sẽ không thể nào thực hiện được như ý. Cho nên các vị thiện thần có phát nguyện hộ trì người trì tụng thần chú hay không là chuyện của họ. Công việc của người trì tụng là mượn thần chú để đạt được chánh niệm. Thế nên phân biệt rõ về hai cái nguồn động cơ. Người thực tập là để đạt được chánh niệm, còn người có thiện chí thì mong bảo hộ được những người đang thực tập này. Nhưng bảo hộ được hay không đó là chuyện của nhân quả, chứ không phải là ý muốn chủ quan của các vị thần. Thực tập tâm chú chánh niệm một cách biên mật, các hành giả dần dà khắc phục được cái tâm tán loạn, nhờ đó trở nên tinh tấn hơn. Và nhờ sự tinh tấn này, ta lần lượt vượt qua được các trạng thái nghi hoặc của tâm, trở nên dứt khoát hơn, sáng suốt hơn trong mọi quyết định, và quyết định nào cũng dẫn đến các kết quả như ý. Và duy trì phong cách thực tập này với nguồn chánh niệm, đến một thời điểm nào đó hành giả sẽ có được năng lực thấy rõ được các đời sống quá khứ của mình từ đại cương cho đến chi tiết. Như vậy, cốt lõi của việc thực tập tâm chú như chánh niệm là khắc phục được tâm tán loạn và thân loạn động ra. Và đây là điều quan trọng nhất của các hành giả thực tập các câu thần chú. Sở dĩ hành giả thần chú có thể đạt được tâm không tán loạn là vì đó phần lớn danh hiệu các câu thần chú là không có nghĩa. Đọc các câu thần chú không có nghĩa, chúng ta chỉ cần sơ ý một chút xíu là có thể bị lộn lưỡi hoặc là quên câu. Cho nên tập trung vào các câu thần chú, chúng ta sẽ quên đi tất cả các vọng tưởng, vọng niệm vốn rất lăng xăng diễn ra trong dòng cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Thực chất đây là phương pháp thay thế tích cực thôi. Danh từ riêng dầu là của ai, huống hồ là các vị thần, trên căn bản là không cần phải dịch nghĩa. Nếu ta cố tình và nỗ lực để dịch nghĩa tên của các vị thần thì chuyện đó ta có thể làm được bằng việc tra khảo các bộ từ điển về danh từ chung và danh từ riêng, bao gồm nhân danh, địa danh. Và chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta không bám vào các cái tên tuổi và danh hiệu của các vị thần, để chúng ta mượn danh hiệu đó là một công cụ, nhờ đó chánh niệm được có mặt hiện tiền. Ai làm được như thế thì thói quen loạn động của thân và tâm sẽ được khắc phục. Trong kinh tiếp tục mô tả các loài như dược xoa, la sát, quỷ, các loại dù là hữu hình, vô hình, hữu tưởng, vô tưởng và những phần tử chúng sinh ác độc khác lại phát nguyện hộ trì cho những người nào đạt được chánh niệm qua tâm chú nhiệm màu. Thì đó là một cái lời phát nguyện thể hiện sự thiện chí bảo hộ bình an cho cuộc đời. Nói chung là nơi nào có chánh niệm và chánh niệm đó được thực hiện bất kỳ bằng phương pháp nào thì để đó chúng ta có thể tạo ra một sự đồng cảm tâm linh ở trong vũ trụ pháp giới. Và do đó việc Phật sự nỗ lực dấn thân của chúng ta không trở nên đơn độc. Khi mà các thành phần đầu trâu mặt ngựa đã chính thức trở thành vệ sĩ và hộ pháp thì có lẽ là không có sự bình an nào có thể đạt được ở một mức cao hơn. Về cảnh giới cái sanh trong kiếp người, kinh là khẳng định người đạt được chánh niệm nhờ đó sẽ không bị rơi vào các cảnh giới tái sanh thấp kém như là những nơi hèn hạ, những không gian, những địa điểm sống không an lành. Họ có thể tăng trưởng được năng lực tệ giác trong lúc hành đạo, vượt qua các lỗi lầm quá khứ và hiện tại, ngay cả có thể là mới lại đời sống đạo đức, giàu trong quá khứ đã từng phạm vào một trong bốn tội ba la di, cái tội rất nặng, không được thừa nhận tư cách là tu sĩ nữa trong kiếp người này. Thì đây là một trong những ý tưởng rất mạnh dạn nhằm giúp cho những người có một quá khứ không giữ giới thanh cao không tiếp tục rơi vào mặc cảm tội lỗi để họ có thể phấn khởi nỗ lực làm mới chính mình, nhờ đó trở thành một con người hữu dụng tối thiểu là cho bản thân. Sử dụng chánh niệm trong một thời gian lâu dài qua việc trì các câu thần chú thì các phước quả tuần tự được xuất hiện, như là có sức khỏe, tuổi thọ, không chết ở trong các loại tai nạn, không tái sinh ở những cái biên địa, ở vùng biên giới, vùng thôn quê, vùng cao nguyên hẻo lánh, nơi mà phương tiện về giáo dục, hoạt động kinh tế, sự tăng trưởng xã hội hiếm có cơ hội trở nên đồng điều đối với các cư dân sống ở vùng thành thị. Nói chung là những sự bình an thoát khỏi tai ương tặc ách, gông cùm xiềng xích, ngủ yên không bị ác mộng sẽ có thể đạt được đối với ai giữ được chánh niệm qua công cụ của thần chú, hay là chánh niệm qua danh niệm Phật A Di Đà, hoặc chánh niệm qua hơi thở của thiền, đều có kết quả giống như nhau. Kinh còn khẳng định hành giả đạt được chánh niệm sẽ có rất nhiều các vị thiện thần bảo hộ như là Phạm Vương và Đế Thích, Tứ Thiên Vương. Những người như thế sẽ bảo hộ cho hành giả thọ trì tâm niệm và chánh niệm thần chú cho đến cả cuộc một đời. Rồi các vị sơn thần, hải thần, phong thần, rồi các vị thần linh trong các cõi trời vô sắc và tất cả các vị thần linh khác đều phát nguyện bảo hộ. Ở đây chúng ta thấy là yếu tố đa thần giáo vốn không phải của đạo Phật đã được Phật giáo Trung Quốc quay mượn, trở thành như là cái nguồn vệ sĩ đắc lực cho những người trải nghiệm được chánh niệm hiện tiền. Ở đây chúng ta phải hiểu đó là một sự tiếp biến văn hóa thôi, để hài đồng với các cái nền văn hóa tôn giáo ngoài đạo Phật thôi. Chứ thực ra theo Phật giáo thì chưa từng có sơn thần, hải thần và các vị thần như các tôn giáo và các phong tục tín ngưỡng dân gian đã được đồn thổi trong lịch sử của con người. Yêu muốn nói rằng là khi mà tu tập đúng phương pháp thì những vị thần ở các tôn giáo khác vốn không có thật cũng đều trở thành là các nguồn bảo hộ rất quan trọng. Huống hồ là những vị có thật thì lại càng đồng tình hưởng ứng giúp đỡ cho người thực tập chánh niệm đó đạt được kết quả an vui nhiều hơn. Vấn đề 5, chuyển vọng giác thành bồ đề. Cốt lõi của thực tập và chánh niệm qua trì thần chú là để vượt qua vọng tâm. Cho nên Đức Phật khẳng định trong kinh Thủ Lăng Nghiêm như sau: chân tâm diệu tánh của con người vốn sáng tỏ, vượt thoát tất cả mọi đối lập như là danh và tướng, và vốn vượt ra thoát tất cả các cái giới hạn thông thường của chúng sinh và thế giới. Do vì có một niệm vọng sinh trỗi dậy, khi chúng ta đánh mất sự làm chủ bản tâm thì hành giả sẽ cảm thấy là thế giới này đó là một trùng trùng vô tận của sanh và diệt, diệt và sanh. Vì tất cả những thứ đó diễn ra một cách tiếp nối nhau, cho nên nó chỉ là vọng hiện thể. Cái gì mà là vọng hiện thể? Cái đó không tồn tại một cách lâu dài. Nhận diện được như thế và không bị những điều như thế ám ảnh, hành giả sẽ dần dà cảm nhận được chân tánh và hướng về tâm vô thượng bồ đề để đạt được niết bàn. Đây là cách thức chuyển các vọng giác thành bồ đề, chuyển sanh diệt thành niết bàn, được gọi nôm na là hai chuyển y cao thượng mà các hành giả tu tập theo đạo đức, thiền định và trí tuệ lần lượt đạt được. Nói cách khác, khi sử dụng câu thần chú như là một cái nguồn chánh niệm thì kết quả mà hành giả đạt được không chỉ là dừng lại ở chánh niệm, phát triển thêm, hành giả sẽ đạt được chánh định. Đỉnh cao nhất của chánh định sẽ giúp cho hành giả đạt được tuệ giác, gọi là giác ngộ và giải thoát. Để đạt được bồ đề, chuyển hóa được các vọng giác, Đức Phật lần lượt khuyên các hành giả vượt qua hai loại điên đảo. Thứ nhất là chúng sinh điên đảo. Bản chất sáng tỏ của tâm là thường hằng. Nhưng mà có người chấp rằng là tâm không có được năng lực đó, hoặc là chấp có vào cái đó như là không khai phát được, thì từ sự chấp trước đó khởi lên các vọng tánh. Vọng tánh là nền tảng mà theo đó tất cả các loại chấp thường, chấp đoạn, chấp biên, chấp quá khứ, chấp hiện tại, chấp vị lai, chấp ngã sở hữu và chấp pháp tồn tại. Cho nên sự chấp đó tạm gọi là có mặt như là từ cái điểm không có bắt đầu, và nó trở thành như là cái cú cánh có lâu dài đối với những người chấp vào cái năng lực quá yếu kém của mình không thể vượt qua được chúng. Nỗi ám ảnh đó đã trở thành là một sự đè nặng về tâm lý và làm cho rất nhiều chúng sinh không thể nào được vượt qua. Cho nên là nơi nào còn có chấp vào cái năng hữu và sở hữu về nguồn điên đảo, vô minh, nỗi khổ, niềm đau, thì hầu như là họ bị vướng kẹt vào tướng năng nhân và sở nhân, là chủ thể, nguyên nhân và các cái tác thể về sở nhân. Do đó họ có thể bị vướng kẹt vào cái năng trụ và sở trụ, cho nên lập ra thế giới chấp trước, có con người, có chúng sinh. Trong các loài chúng sinh thì có loài có cánh, loài dưới nước, loài bò sát, loài bốn chân, loài hai chân, loài côn trùng vĩ tế. Và mỗi chủng loại như vậy rất đa dạng và khác biệt với các chủng loại không phải mình. Thế giới dạng tượng trong sanh hữu được diễn ra theo cách thế, dựa vào sự chấp trước tâm tưởng của các chúng sinh, và cái chấp trước đó đã làm cho chúng sinh bị điên đảo. Ngoài ra đó, trong quá trình được giáo dục, rất nhiều con người vẫn tiếp tục không tin rằng mình có một chân tâm thường trú. Cho nên họ cho rằng là không cần phải cầu trở về chơn, rồi cứ tiếp tục sống với bản năng, cho nên bị kẹt vào trong các phiền não và nghiệp trước. Việc tu tập để vượt qua được cái nguồn vọng giác là làm sao giúp cho chúng ta không quân tập các nghiệp chướng, các tập nghiệp, các phiền não, đồng thời chúng ta thấy rõ được cái tương sanh tương diệt của thế giới vũ trụ, để nỗ lực làm sao vượt qua được sự điên đảo trong nhận thức, điên đảo trong hành vi, điên đảo trong nghiệp lực, để chúng ta vượt qua tất cả các loại hình điên đảo. Kế đến, hành giả được hướng dẫn vượt qua thế giới điên đảo. Thế giới là nền tảng mà theo đó chúng sanh tồn tại. Khi mà chúng sanh tồn tại trong sự điên đảo thì cái cộng hưởng thế giới nơi mà chúng sanh tồn tại cũng ít nhiều bị cái điên đảo đó tác động và chi phối, như là một nghiệp chung và cũng như là một nghiệp riêng. Kinh mô tả như sau: do chủ thể hữu và các thể hữu tồn tại trong một tương quan vọng chấp, từ đó mà có tiến trình vọng sinh, tức là tái hiện hữu của con người và các loài động vật có tình thức trải qua nhiều kiếp sống. Và điều này đó lập tức tạo thành cái tiến trình phân đoạn sanh tử. Có người đó mỗi một phân đoạn sanh tử là 60 năm, có người 80 năm, có người 100 năm, có người vài chục năm, có người chỉ có vài năm, thậm chí có người vài tháng, vài ngày, vài giây là kết thúc. Như vậy khi mà thế giới hình thành trên nền tảng của sự tồn tại các loại hình chúng sinh bị điên đảo, thì thế giới đó cũng tạo thành một quy trình mà có sự chứa đựng rất nhiều các hoạt động điên đảo. Từ đó các hoạt động điên đảo này hòa hợp nhau, nương tựa nhau, chống cháy nhau, hình thành biến hóa ra 12 loại chúng sinh ở trong thế giới điên đảo như sau: nõn sinh là sinh ra từ trứng, thai sinh là sinh ra từ bào thai, thấp sinh là sinh ra từ điều kiện ẩm thấp, hóa sinh sinh ra từ sự chuyển hóa ADN và chuyển hóa phần hóa chất, hữu sắc là loại sinh có sắc chất, vô sắc là loại sinh mà hình tướng không được rõ ràng, hữu tưởng là có tư duy, vô tưởng là tư duy phát triển một cách rất đơn giản, phi hữu sắc chẳng rõ ràng là sắc, phi vô sắc chẳng thể không nói là có sắc, phi hữu tưởng cái là loại tâm tưởng rất nhẹ nhàng vi tế, phi vô tưởng cái loại vô tưởng đó không phải rõ ràng là như thế ở mọi nơi mọi chốn. Tất cả 12 thể loại chúng sinh tồn tại trong thế giới đã tạo ra một tác động đa chiều về sự điên đảo. Giác tri của các chúng sinh trong thế giới có các cái động tạo ra các âm thanh, màu sắc, mùi hương, vị, xúc chạm, nhiễu loạn nghiệp tánh của con người, làm cho con người bị lệ thuộc vào thân và tâm. Từ đó mà chúng sinh là tiếp tục tạo ra các tội, nghiệp và hoặc. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đại tiếp tục phân tích một cách chi tiết về hoạt động của 12 loại hình sự sống cũng như là bản chất khác biệt như sau: nõn sinh là các loại chúng sinh sinh ra từ trứng trong một thế giới hư vọng luân hồi, động về viên đảo hòa hợp thành, rồi có cái vọng tưởng thăng trầm trong cuộc sống, cho nên đó là loài nõn sinh này tồn tại trong các quốc độ dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm loài cá, chim, rùa, rắn, thậm chí là nhiều đến là vô số khắp nơi trên vũ trụ bao la này. Loài thai sinh thì có những tập nhiễm về nghiệp trong luân hồi, họ rất nặng về tính dục, và do về ám ảnh tính dục mà họ lại tiếp tục có mặt tái sinh. Vọng tưởng của họ đó tồn tại khắp mọi nơi, và họ tồn tại khắp mọi cảnh giới. Cảnh giới này chiếm đại đa số là con người, có khi là con người ngoài hành tinh gọi là tiên. Số lượng như thế là không tính đếm được. Loài thấp sinh là do có chấp trước và kẹt lại trong sanh tử luân hồi. Họ bị kẹt vào các quan niệm điên đảo, cho nên vọng tưởng tồn tại lăng xăng chi phối. Sự tồn tại của họ có mặt khắp mọi chốn, bao gồm các loại côn trùng, sâu bọ, số lượng không thể tính đếm. Loài hóa sinh là do biến dịch luân hồi, điên đảo chấp về những điều giả, hòa hợp những điều giả đó trở thành là một điều kiện xúc tác. Vọng tưởng mới và cũ nối tiếp nhau hình thành tồn tại và phát triển. Do vậy mà loài hóa sinh đã tồn tại khắp mọi cảnh giới. Loài hữu sắc cũng tồn tại trong thế giới luân hồi, điên đảo do các chướng ngại tạo thành các vọng chấp. Vọng tưởng của họ rất tinh vi, cho nên đó, tồn tại trong các thế giới. Họ có thể biết được bằng sự nhạy cảm giác quan về những chuyện có thể xảy ra trong tương lai hoặc là xảy ra xung quanh mình. Loài vô sắc thì tồn tại trong thế giới, nhưng sự điên đảo chính của họ là do mê hoặc. Vọng tưởng của họ rất u ẩn, trầm khuất, cho nên họ trở nên phức tạp, u ẩn khắp nơi. Và do vậy đó, việc nhận dạng họ không phải là chuyện dễ. Loài hữu tưởng là do thói quen mường tượng, hình dung cho nền tảng ấn tượng hay là ám ảnh. Họ điên đảo về các ảnh tượng, hòa hợp các ấn tượng này tạo ra tiến trường ký ức. Các vọng tưởng đã thầm kết nối, tác động chi phối trong dòng cảm xúc, làm cho họ trở nên phức tạp hơn và tinh tế hơn. Số lượng như thế là vô số trong vũ trụ. Loài vô tưởng là do ngu độn, tức là vi vô minh chi phối, cho nên họ điên đảo về si. Vọng tưởng của họ đã làm cho họ có mặt khắp mọi nơi. Vô tưởng của họ đã làm cho họ đôi lúc trở thành như là các vật vô tri, vô giác. Sự tồn tại của họ do vậy đôi lúc không có tác dụng và không có lợi ích cho cuộc đời. Loài phi hữu sắc là do chấp vào sự đối đãi trong luân hồi. Họ bị rơi kẹt vào các trạng thái quỷ thành chơn, chơn thành quỷ. Vọng tưởng, nương tựa, bám víu, chấp trước, và do đó trở thành là rất nhiều các loại hình và mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình. Loài phi vô sắc là do các dẫn dụ trong luân hồi điên đảo về bản chất, hòa hợp thành là các thần chú, vọng tưởng kêu gọi, cho nên tồn tại trong nhiều quốc độ và sử dụng những loài quyền rủa, yêu mị, thần chú, bùa phép, vân vân. Thì các thành phần này đó thì chúng ta không nhìn thấy bằng thân thể vật chất, nhưng mà lại tồn tại một cách sâu nhiệm. Loại phi hữu tưởng là cũng lo vọng hợp luân hồi, chấp về sự mượn tượng, tán tượng, hình dung, hành là sát nhau và dị biệt, xoay vần trong sự vọng tưởng đó, lưu chuyển ở các quốc độ, và họ trở thành là các loài vật nhỏ như là các con tò vò, số lượng không thể tính đếm. Loài phi vô tưởng gặp rất nhiều các nỗi ăn quán hãm hại trong luân hồi. Họ điên đảo về sự sát hại, tạo ra nhiều quái đản về nghiệp lực, vọng tưởng về việc ăn thịt, thậm chí là giết hại, tạo ra chiến tranh, khủng bố, tan tóc, bất hạnh, là dẫn đến nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Thì đó là 12 cảnh giới mà kinh Thủ Lăng Nghiêm đề cập như là chúng sinh điên đảo. tập hợp của 12 loại chúng sinh điên đảo này tồn tại trong một thế giới, thì thế giới đó được định danh là thế giới điên đảo. Trong 12 loại chúng sinh vừa nêu thì chúng ta thấy cụ thể nhất vẫn là loài người và các loài động vật, dầu là lớn hay là nhỏ nhất, dầu là hữu hình hay là có một hình thù quá nhỏ, nếu không dùng đến các loại kính hiển vi chúng ta không thể nhìn được. Thì ta phải thừa nhận rằng các vọng nghiệp là cái nguồn động lực chi phối, dẫn dắt, tác động và gây ảnh hưởng trên tiến trình nhân quả thiện ác của thế giới sinh vật, không có một yếu tố nào khác. Phân ra đến 12 loại hình chẳng qua chỉ để chi tiết hóa về các cảnh giới mà các loài hữu tình đang tồn tại, đang hoạt động dưới cái ảnh hưởng của nghiệp mà thôi. Thì thực ra thì nếu mà nói gọn lại, chúng ta thấy chỉ có thứ nhất là cảnh giới của con người. Con người trên địa cầu, con người ngoài hành tinh, con người như thế là có nhiều cái cấp độ khác nhau do nghiệp chi phối và tác động. Đối lập lại với con người là các loài động vật, các loài gia súc, loài bốn chân, loài có cánh, loài thủy tộc, loài bò sát, loài côn trùng vi tế, là do các nghiệp lực xấu ác dẫn dắt chi phối tác động. Cảnh giới thứ ba tạm thời đó là các hương linh, không tồn tại lâu dài vì cũng do nghiệp lực chi phối tác động. Nếu bỏ cái cảnh giới tạm thời chỉ trong vòng vài tích tắc, vài phút là trung ấm, thì trong vũ trụ bao la này chúng ta có thể phân làm hai nhóm loại, là nhóm chúng sinh con người, tức là chúng sinh hai chân, và nhóm chúng sinh phi con người, tức là nhóm chúng sinh phi hai chân. Có thể nhiều chân, không có chân, có cánh, còn phạm vi tồn tại của chúng là trên hư không, dưới mặt đất, dưới lòng đất hay là ở dưới nước, là tùy theo nghiệp lực của từng chủng loại. Thế là chúng sinh, dù là con người hay các loài vật, thì vọng tưởng, vọng niệm trở nên là một thói quen, nó tác động chi phối nghiệp lực của con người trong đời sống rất là khó khắc phục được. Cho nên phải nỗ lực sử dụng cái nguồn tâm chú như là một biểu hiện của chánh niệm, duy trì cái thức như thế một thời gian lâu thì hành giả trở thành một thói quen sử dụng chánh niệm để vượt qua tất cả các nghiệp hoặc và phiền não. Thì đó là cái trọng tâm của phần kinh thứ 7 thuộc kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tuy nhiên người lý giải các mô tả vừa nêu dưới một lục nghĩa đen thì dễ dàng rơi vào sự mê tín rằng là người trì thần chú cầu gì được đó. Nếu trì thần chú đạt được tất cả sở nguyện như ý, có lẽ Tây Tạng đã không bị mất về tay của Trung Quốc. Có lẽ là các vị lạc ma tái sinh trong lịch sử của Tây Tạng thường được gọi là vua thần chú, chưa từng bị già, bệnh và chết. Có lẽ là những gì ước muốn mà những nhân vật được gọi là tái sinh đó, đặc biệt đó, sẽ đạt được như ý. Mà trên thực tế, nhân quả quyết định toàn bộ những thứ này. Về sau này đó, thì Mật Tông có khuynh hướng đề cao vai trò của thần chú, vai trò của phép luật nhiệm màu do thần chú mà ra, từ đó dẫn đến các hoạt động rất mê tín và nặng về chủ nghĩa hình thức. Tây Tạng là một hình thái đạo Phật bị vướng kẹt vào chủ nghĩa thần chú và chủ nghĩa hình thức. Hầu như là các cái phương pháp tu tập chính của họ là dựa vào thần chú thôi. Rất may là trong quá trình đào tạo Phật học tại các tu viện thuộc bốn trường phái chính của đạo Phật tại Tây Tạng đều nhấn mạnh đến văn học bát nhã. Đây là tính không. Mà văn học bát nhã giúp chúng ta phải thừa nhận thế giới là một tư duyên. Cho nên đó, học về bát nhã là đồng thời chúng ta học về tứ diệu đế, học về 12 nhân duyên, học về duyên khể, và học về những bài pháp cao quý và căn bản của Đức Phật về phương diện lịch sử. Nếu thiếu tất cả các nền tảng về văn học Bát Nhã, có lẽ hình thái đạo Phật Tây Tạng dẫn đến mê tín dị đoan thuộc về hàng số 1 so với tất cả các pháp môn còn lại. Một dữ liệu mà phần lớn chúng ta đều biết, xin nhắc lại tại đây: Dầu được xem là vua thần chú và là quốc trưởng của Tây Tạng, Phật sống của cộng đồng thế giới, Đức Lạc Lai Lạc Ma hiếm khi nào dạy mật tông cho quần chúng trong các cái buổi thuyết pháp công cộng, hiếm khi nào viết về mật tông, viết về thần chú trong hơn 100 quyển sách của Ngài, giúp được dịch ra hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, tại sao một nhân cách vĩ đại đại diện cho mật tông nổi tiếng nhất của Tây Tạng lại không giảng giải về thần chú, không viết sách về thần chú, không truyền bá về thần chú, mà là truyền bá về tứ diệu đế, truyền bá về triết học tánh không, truyền bá về sáu ba la mật, và truyền bá tất cả những lời dạy căn bản của Đức Phật trong kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Đa khi các hành giả mật tông khác thuộc các trường phái khác đều đặt nặng và vướng kẹt vào tính mầu nhiệm của các câu thần chú, mà trên thực tế về phương diện nhân quả không thể có được. Có lẽ vì lý do này mà Phật giáo Tây Tạng, mặc dù đã có mặt ở tại Ấn Độ từ năm 1959, vẫn gặp rất nhiều các khó khăn trong việc hóa độ những người theo Ấn Độ giáo gốc trở thành là Phật tử. Bởi vì vào thời Đức Phật, một trong ba bộ Vệ Đà là một tập hợp mấy ngàn câu thần chú. Ta không thể phủ định thần chú trong Phật giáo Mật Tông chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Phật giáo, xin lỗi, từ Bà La Môn giáo. Khi một giáo phái Phật giáo vay mượn hoặc là chịu ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo, thì cái việc mà truyền bá đạo Phật qua hình thái đạo Phật đó sẽ rất khó thuyết phục được những người theo Ấn Độ giáo gốc. Do đó truyền bá một đạo Phật hiển giáo, tức là lấy những giáo pháp cao quý như là chân lý, lấy những dạy cao quý như hình thức là đạo đức mà Đức Phật đã để lại trong các kinh, làm nền tảng để tu tập đạo đức, trải nghiệm thiền định, chuyển hóa tham sân si, là phương pháp truyền thống nhất, có kết quả an toàn và bền vững nhất. Cho nên nhân việc trải nghiệm phân tích về phẩm thứ 7 kinh Độ Lăng Nghiêm, chúng ta nên lưu ý đừng nên cường điệu vai trò và chức năng trị liệu của thần chú như đã được đồn thổi trong một số giáo phái và với một số cá nhân tu tập theo thần chú mật tông. Xin tạm dừng tại đây.